Day Paris RFI, Radio France Internationale, dans le cocktail phát de thủ đô nước Pháp, Tú Anh, Minh Anh, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, 9 tháng 9 năm 2012.
Động đất liên tục tại đập thủy điện Sông Tranh 2, người dân lo sợ muốn tản cư.
Tại Hồng Kông, bầu cử lập pháp trong bầu không khí chống Bắc Kinh.
Thủ tướng Nhật Bản sẽ đến Nga để thảo luận về vụ tranh chấp quần đảo Kuril.
Tại diễn đàn APEC, Mỹ kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc giữ bình tĩnh.
Mỹ đón tiếp lạnh nhạt giải pháp chuyển tiếp chính trị tại Syria do Nga đề xuất.
Chính quyền Pakistan tạm tha thiếu nữ bị kết tội đốt Kinh Koran và bắt giam giáo sĩ vu khống.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, xã hội công dân Hồng Kông đối đầu với ảnh hưởng Trung Quốc.
Đề tài một phỏng vấn, quan hệ Nhật-Trung thêm căng thẳng vì Tokyo mua lại đảo Senkaku điếu ngư. Từ Tokyo, thông tấn viên Đỗ Thông Minh tường thuật. Kính thưa quý vị, động đất liên tục tại thủy điện Sông Tranh 2, người dân lo sợ và muốn tản cư. Hôm nay, tại khu vực thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, lại liên tục xảy ra hai vụ rung chấn mạnh có kèm theo tiếng nổ. Như vậy, từ tối 3 tháng 9 đến nay, đã có ít nhất 12 vụ động đất tại khu vực gần đập thủy điện Sông Tranh 2. Người dân tại chỗ hết sức lo sợ, nhiều người mong muốn được tản cư. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại Viễn Liên, một người dân Bắc Trà My đã cho biết chi tiết như sau.
Tình hình động đất ở ngay tại thủy điện Sông Tranh 2 của Trà My á, nói chung là đến giờ phút này thì chiều nay thì các ban ngành như ngành quân sự, tức là Bộ Tư lệnh Quân Nam rồi cả là nhà khoa học cũng lên. Sáng nay thì cũng có động nhưng mà nó nhẹ chứ không có nặng, không có lớn như mấy bữa mà 4,2 xe vừa rồi. Nói chung là nó có động đấy. Bà con họ rất hoang mang thôi. Nhà nào mà cấp 4 còn nứt, rung rồi nứt. Chứ còn nó chưa có ảnh hưởng cái gì tới cuộc sống hay là tính mạng lại đe dọa này khác. Nhưng mà về mặt tư tưởng đối với dân thì họ sợ hoang mang. Kể cả nói chung là cấp lãnh đạo của huyện họ cũng đang rất lo lắm. Họ cũng đang đề nghị các nhà khoa học nghiên cứu tìm mỗi biện pháp. Chứ còn như thế này thì đối với dân thật sự mà nói thì vì dùng 1-2 lần họ chịu được. Nhưng mà đây nó quá nhiều lần. Tính là từ bữa đó bên đây thành là 42-43 rung chuyển rồi. Như thế thì không biết về lâu dài như thế nào, chỉ còn về nhà khoa học thì họ vẫn trả lời nữa là vẫn đảm bảo đảm an toàn. Nhưng mà theo tôi là riêng cái đập, tức là cái đập chính, nó sẽ không thể vỡ. Nhưng mà ngược lại, bên phải bên trái, tức là giữa kết cấu bê tông với là đất, thì nó sẽ xảy ra. Tức là nó sẽ phá vỡ là cái cánh, hai cánh đó là cánh riêng, tức là đi lên dòng sông ấy, thì bên phải là sẽ khó cái gì nữa. Nhưng mà bên trái là nó sẽ sập xuống, tức là nó sẽ kéo lại bên phải, bởi vì kết cấu vô mà. Nhưng mà bê tông mà đổ bê tông để gãy bê tông là rất khó. Lẽ tất nhiên nó không có nứt cả nhưng mà có việc là nó sẽ xảy ra như thế.
Dạ thưa ông, các vụ động đất diễn ra như thế nào ạ?
Tức là nó rung chuyển cả cái vùng, nó rung chuyển cả nhà cửa, tối trường là bây giờ có thể mình để ly nước hay là để đi trên bàn đều rung ấy, đổ ngã.
Dạ mỗi lần như vậy thì người dân có chạy ra khỏi nhà hay không?
Ôi chạy ra rồi không chạy, bà con tự chạy. Từ đầu có dám này nghe rung đó là chạy ra khỏi nhà liền nhé. Nói chung đa số là người dân hiện nay là tư tưởng hoang mang, rất bà con rất hoang mang về cái việc này. Nếu thì điện tích nữa này sẽ xảy ra nữa, sẽ xảy ra. Bởi vì sao? Là nếu động đất tức là nó sẽ phá vỡ cái cánh gà của đất, tức là hai bên nhé. Bởi vì hai bên là anh đập vô trong núi, nhưng mà cái việc sạt lở là nó sẽ xảy ra. Nhất là bên Tây hiện nay là gọi là bên đường DT616 xảy ra. Nếu mà có động đất hoặc là đủ trận dòng lớn, có mưa lũ, có lũ, có mưa 2 ngày đến 3 ngày, sự việc đó là sẽ xảy ra. Nước nó sẽ tung theo đường đó, là nước nó sẽ không phá vỡ cái đập, nhưng mà nó sẽ phá vỡ cái vai của đập. Đường DT616 tức là cái đường đi lên trên ngọn sông á, thì là bên trái cái đất đó là đất rất yếu, nó đang nứt rồi, vì là cái đất gọi là đất đã có nước sinh ra từ hồi xưa đến giờ rồi. Nhưng mà mỗi lần nó lẫn trục đất rất yếu. Nói chung là không bảo đảm được cái chuyện là nếu sự cố xảy ra, nếu có động đất, tức là đập là không vỡ. Nhưng giữa cái vai đập vô trong đất liền là sẽ vỡ. Cái điều đó thì chắc chắn.
Dạ, nếu vai đập vỡ như là ông nói thì sẽ có ảnh hưởng gì?
Nếu mà làm vỡ thực sự ra thì nói chung là sinh mạng con người thì ít nhất cũng phải thiệt hại khoảng cỡ 600.000 người. Bởi vì nhất là cái hạ lưu á, là toàn hạ lưu là sẽ bị hết. Nó cuốn chiếu mấy huyện luôn. Thì nên dân số ở dọc sông sẽ bị cũng cho, tức là tính mạng á, chưa nói là tài sản của cả này cả. Bởi vì cao trình của nó tới 195, 175 á, thì cái mức lũ á, thì bình thường chưa làm thủy điện á, chỉ cần lũ một ngày thôi, ở dưới đã thì phải biết bao nhiêu rồi. Không gì cái này nếu nó đi á, tức là nó sẽ phá kể cả đập thủy điện sông Thanh Ba nữa.
Thưa ông, như vậy thì đồng bào sống ở xung quanh có nghĩ tới chuyện di cư đi nơi khác không ạ?
Thì cũng đang tính bây giờ hiện nay là di cư tự do. Chứ bây giờ là bà con chưa có. Hiện nay là riêng sáng nay là bên quân đội là họ đã tới tính toán để di cư dân. Bên quân đội đã tới khảo sát rồi xem xét điện để di cư dân ra khỏi vùng khó khăn, vùng nguy hiểm. Nhưng mà chứ có việc là quyết định ngày nào thì chưa, quyết định qua thì chưa, chủ trương di cư thì chưa. Nhưng mà hiện nay là như thế. Rồi riêng địa phương thì đối với huyện thì họ muốn là để di cư dân.
Dạ, trước tình hình bất an như vậy thì người dân cũng như chính quyền địa phương có ý định kiến nghị cho ngưng kế hoạch đập thủy điện sông Chanh 2 không ạ?
Hiện nay chính quyền địa phương họ vẫn đề nghị là cái thứ nhất phải bảo đảm an toàn đối với tính mạng dân địa phương, nhân dân. Thứ hai là phải để cho ổn định cho cuộc sống cho dân. Chứ còn để dân là hoang mang rồi các nó nưỡng gây trả về mặt chính trị rồi kinh tế của dân, nhất trong đây là kinh tế. Dân bây giờ không tư tưởng làm ăn được thì làm sao? Đó là cái điều là hiện nay nó đang trăn trở về vấn đề khó khăn của địa phương. Mà địa phương thì với tâm tay không được, nhưng mà đang đề nghị cấp trên thôi. Kể cả là cái tập đoàn nước ngoài là họ khẳng định được là bảo đảm được, không có gì. Nhưng mà về mặt cái tư tưởng thì nói vậy, cho con dân thì đang hoang mang lắm. Nói chung lãnh đạo huyện thì kể cả cái cấp huyện thì họ rất là hoang mang gì đó.
Dạ, FB Việt ngữ xin rất cảm ơn ông.
Hồng Kông tổ chức bầu cử lập pháp trong khí thế chống Bắc Kinh. Ngày hôm nay 9 tháng 9, 3,5 triệu cử tri đặc khu hành chính Hồng Kông được mời bầu nghị viện. Trong bối cảnh hàng chục ngàn người, kể cả học sinh liên tục biểu tình trước cơ quan chính quyền kêu gọi hủy bỏ chương trình giáo dục yêu tổ quốc Trung Hoa, cuộc bầu cử lập pháp theo thể thức mới đã trở thành một thử thách đầy bất trắc cho hành pháp thân Bắc Kinh. Theo AFP, cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp nhiệm kỳ 4 năm tại Hồng Kông có thể đưa đến kết quả bất ngờ vì thể thức bầu cử cho phép Bắc Kinh thao túng hậu trường. Điểm cải cách trong kỳ bầu cử này là số đại biểu tại nghị viện tăng từ 60 đến 70 người, gồm 3 loại đại biểu khác nhau. 40 được bầu trực tiếp, gồm 35 ghế sẽ được cử tri ở mỗi đơn vị bầu chọn, và 5 ghế do cử tri toàn lãnh thổ bầu lên. 5 đại dân biểu này là điểm cải cách thứ hai theo hướng mở rộng dân chủ năm 2010. Phần còn lại được gọi là đại biểu của các tổ chức nghề nghiệp và chỉ do những người trong ngành bầu chọn, thí dụ đại biểu của ngành du lịch, đại biểu của ngành luật sư v.v. Cách nay 4 năm, phe dân chủ đối lập, nhất là đảng Dân Chủ và đảng Công Dân, đã chiếm đa số 19 ghế trên tổng số 30 ghế bầu trực tiếp. Đối lập Hồng Kông hy vọng cử tri sẽ cho họ một tỷ lệ ngang ngửa với phe thân Bắc Kinh để gây áp lực với Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc hứa hẹn là sẽ cho bầu lãnh đạo đặc khu hành chính vào năm 2017 và hội đồng lập pháp năm 2020 theo thể thức dân chủ thực sự, phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Theo AFP, kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày mai thứ Hai, 10 tháng 9.
Thủ tướng Nhật sẽ đến thăm Nga để thảo luận các vụ tranh chấp về quần đảo Kurin. Ngày hôm nay, tại buổi họp báo bế mạc hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda sẽ đi thăm Nga, chủ yếu là nhằm thảo luận về các vấn đề có từ trong quá khứ, vào lúc mà Moscow và Tokyo đang đối đầu nhau về việc Nhật Bản đòi hỏi chủ quyền quần đảo Nam Kurin. Theo ông Putin, nhân chuyến đi này, cả hai bên sẽ bàn thảo chi tiết tất cả các vấn đề trong tinh thần ôn hòa. Tuy nhiên, ông Putin lại không cho biết rõ ngày giờ cụ thể của chuyến đi. AFP cho biết là Nga và Nhật Bản đang tranh chấp với nhau 4 hòn đảo phía nam thuộc quần đảo Kurin, vốn được sáp nhập vào Nga dưới thời Xô Viết cũ sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Cũng liên quan đến Nga, hôm nay tại buổi bế mạc 2 ngày hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Tổng thống Nga bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực năng động nhất trên thế giới. Ông Vladimir Putin tuyên bố, xin trích, sự hợp tác sâu rộng với các nước láng giềng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga. Hết lời dẫn, theo ông, khu vực này sẽ là đầu tàu cho nền kinh tế thế giới. Ông nói, xin trích, thượng đỉnh Vladivostok một lần nữa tái khẳng định cam kết của các nền kinh tế thuộc khối APEC ủng hộ cho nguyên tắc trao đổi tự do mậu dịch và hội nhập. Hết lời dẫn, Ông cũng bày tỏ hy vọng nền kinh tế thế giới sẽ vượt qua được các mối hiểm họa suy thoái và tìm lại được sự thăng bằng tăng trưởng và phát triển bền vững. Tại diễn đàn APEC, Mỹ kêu gọi Nhật Hàn giữ bình tĩnh. AFP hôm nay cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra tại thành phố Vladivostok của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc nên giữ bình tĩnh trong các vụ tranh chấp biển đảo. Bà Hillary Clinton cho biết là đã đề cập đến chủ đề này, nhưng buổi nói chuyện riêng với hai đồng minh của Washington bên lề hội nghị APEC, Ngoại trưởng Mỹ nhắc nhở rằng vì quyền lợi chung của đôi bên, cả hai quốc gia nên kềm chế, ngồi lại làm việc chung với nhau trên tinh thần hợp tác nhằm tìm ra một giải pháp ôn hòa và thỏa đáng. Bà Clinton còn cho biết thêm là dường như thông điệp đã được thấu hiểu. Hàn Quốc và Nhật Bản có tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Dokdo, còn phía Tokyo đặt tên là Takeshima. Căng thẳng gia tăng sau chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Hàn Quốc Lee Moon-bak vào ngày 10 tháng 8 vừa qua. Ngoài vấn đề tranh chấp lãnh thổ, quan hệ Nhật-Hàn cũng xấu đi do quá khứ lịch sử. Tokyo không chấp nhận việc Seoul đòi hỏi Nhật Hoàng Akihito phải chính thức xin lỗi về những hành vi tàn bạo do quân đội Nhật gây ra trong thời gian chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910 và 1945. Liên quan đến một loạt các tranh chấp lãnh thổ tại châu Á, nhất là các vụ tranh chấp tại Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, xin trích, tôi chỉ có cùng một thông điệp, đã đến lúc tất cả mọi người phải nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng và tăng cường các quan hệ ngoại giao. Hết lời dẫn, theo ghi nhận của bà Clinton, các nhà lãnh đạo có mặt tại hội nghị hiểu rằng không nên để những chuyện như vậy xảy ra. Bà nói, xin trích, nó không mang lại lợi ích gì cho các quốc gia châu Á, và dĩ nhiên là cũng không nằm trong lợi ích của Mỹ hay phần còn lại của thế giới, khi tạo ra những nghi ngờ và tình trạng bấp bênh cho sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Mỹ đón tiếp lạnh nhạt đề nghị giải quyết khủng hoảng Syria của Nga hôm nay sau buổi họp cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại thành phố Vladivostok của Nga, trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan đến hồ sơ Syria. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng một nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không bao gồm một chút hậu quả nào lên Damas, vì như vậy Tổng thống Bashar al-Assad cũng sẽ phớt lờ các nghị quyết này. Bà Clinton cho biết Mỹ sẵn sàng hợp tác với Moscow về một nghị quyết mới cho Syria, nhưng bà cũng cảnh báo rằng nếu như Damas không tuân thủ nghị quyết mới, Hoa Kỳ sẽ gia tăng áp lực để chấm dứt chế độ al-Assad. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ đã có buổi trao đổi với đồng nhiệm Nga ông Sergei Lavrov bên lề hội nghị APEC. Ông Lavrov nói, cuối tháng 9 này, Moscow sẽ thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua thỏa thuận Geneva đạt được vào cuối tháng 6 vừa qua. Tài liệu ấn định các nguyên tắc chuyển tiếp chính trị tại Syria đang bị tàn phá bởi cuộc nội chiến, nhưng không kêu gọi sự ra đi của ông Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với đồng nhiệm Nga để xem xét lại kế hoạch chuyển tiếp chính trị tại Syria. Bà hy vọng rằng sẽ có những bước tiến bộ, đồng thời cũng nhìn nhận rằng có nhiều điểm bất đồng giữa Hoa Kỳ và Nga về hồ sơ này. Ngoại trưởng Mỹ cũng cảnh báo rằng trong trường hợp bất đồng tiếp diễn, Mỹ sẽ hành động cùng với những quốc gia nào có cùng chung quan điểm để hỗ trợ phe đối lập, lật đổ chế độ Assad và giúp đỡ Syria xây dựng một nền dân chủ tương lai.
Tại Pakistan, cô bé bị kết tội bán bổ đạo Hồi được tạm tha, giáo sĩ đã vu cáo vào tù. Cô bé đạo Thiên Chúa người Pakistan bị vu oan là đã đốt kinh Koran, bị giam giữ hơn 3 tuần qua, hôm qua đã được rời khỏi nhà tù bằng trực thăng. Đây là lần đầu tiên một nghi can có thể bị tử hình về tội bán bổ đạo Hồi có được ân huệ này. Ngược lại, giáo sĩ đã vu cho cô tội này đã phải ngồi tù từ cuối tuần trước. Rimsa, một cô bé mù chữ khoảng 14 tuổi, đã bị tù từ hơn 3 tuần qua do bị cho là đốt những tờ kinh Koran, một tội danh có thể bị tù chung thân, thậm chí tử hình. Hôm thứ Sáu, tòa án Islamabad đã cho phép tạm trả tự do với điều kiện đóng tiền bảo chứng. Sáng nay, các luật sư của cô đã làm đủ các thủ tục cần thiết, kể cả việc đóng số tiền 1 triệu ruby, tức khoảng 8.300 euro. Bộ trưởng Bộ Hài hòa Quốc gia của Pakistan cho biết cô bé được đưa đến một nơi cư ngụ mới cùng với gia đình được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Vụ án này đã có một diễn biến ngoạn mục vào cuối tuần trước khi cảnh sát bắt giam vị giáo sĩ ở đền thờ Hồi giáo gần nhà Rimsa vì ông này đã bỏ các trang kinh Koran vào những tờ giấy bị đốt do một người hàng xóm mang đến để vu oan cho cô bé nhằm trục xuất những người Thiên Chúa giáo ra khỏi khu vực. Bị những người chủ trương tự do lên án là công cụ cho các xung đột cá nhân, luật về bán bổ đạo Hồi được những người Hồi giáo cực đoan quyết liệt bảo vệ là chủ đề vô cùng nhạy cảm trong một đất nước có đến 97% người dân theo đạo Hồi. Tuy việc Rimsa được tạm tha không có nghĩa là vụ án đã kết thúc, nhưng nhiều tổ chức đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của tòa án, đồng thời kêu gọi Pakistan xem xét lại bộ luật bán bổ Hồi giáo. Amnesty International nêu lên các vụ giết hại những người bị cho là bán bổ đạo Hồi hoặc chỉ trích đạo luật trên trong thời gian gần đây, cho rằng Rimsa và gia đình cô, cũng như cộng đồng người Thiên Chúa giáo ở Islamabad, đang đối mặt với hiểm nguy. Ngoài Vatican, Pháp và Hoa Kỳ, Rimsa còn nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội các giáo sĩ Pakistan, tập hợp nhiều tổ chức Hồi giáo. Theo các tổ chức Thiên Chúa giáo, đây là sự kiện chưa có tiền lệ đối với các vụ bán bổ đạo Hồi tại Pakistan. Chủ tịch Hiệp hội cho biết, nếu chính phủ không bảo đảm được an ninh cho cô bé Rimsa và gia đình, thì Hiệp hội sẽ tìm cho gia đình cô một nơi trú ẩn.
Xin quý thính giả gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam A Vòng RFI FR. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, xã hội công dân Hồng Kông đối đầu với ảnh hưởng Trung Quốc.
Bầu cử nghị viện Hồng Kông trong ngày Chủ nhật hôm nay được xem là một thử thách đối với Bắc Kinh. Từ những ngày hè tháng 7 cho đến hôm nay, ngày bầu cử lập pháp, chính quyền Hồng Kông thân Bắc Kinh luôn ở trong tình trạng bị động. Phong trào tranh đấu chống kế hoạch bắt học sinh học công dân giáo dục tại Hồng Kông mỗi ngày mỗi lan rộng và gặt hái thành quả đầu tiên. Ngày hôm qua, sau nhiều ngày do dự, trưởng đặc khu hành chính Lương Chấn Anh mới nhậm chức hồi cuối tháng 6 đã tuyên bố để cho trường học tự quyết định khi nào áp dụng và áp dụng như thế nào môn công dân giáo dục tại trường của mình. Phong trào chống môn học này đã được phát động mạnh sau chuyến viếng thăm Hồng Kông của Chủ tịch Trung Quốc vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm 15 năm Anh Quốc trao trả nhượng địa và cũng để chủ tọa lễ nhậm chức trưởng khu hành chính của ông Lương Chấn Anh. Trong chuyến viếng thăm này, ông Hồ Cẩm Đào đã bị 400.000 dân Hồng Kông biểu tình phản đối mãnh liệt. Chủ tịch Trung Quốc còn bị phóng viên đặt câu hỏi về cuộc thảm sát Thiên An Môn đêm mùng 3 rạng mùng 4 tháng 6 năm 1989 và chiến dịch trấn áp sau đó. Chủ tịch Trung Quốc không hiểu do vô tình hay cố ý đã không ra đường tiếp xúc với dân chúng mà lại đi thăm và gắn huy chương cho lực lượng quân sự Trung Quốc đồn trú tại Hồng Kông. Sự kiện này đã tạo ra một làn sóng phản ứng bất lợi cho lãnh đạo Trung Quốc và lãnh đạo Hồng Kông và làm tăng thêm mối nghi ngờ Bắc Kinh về lâu về dài muốn biến Hồng Kông thành Tân Cương hay Tây Tạng. Vào thời điểm đó, trên mạng xã hội tràn ngập lời tẩy chay lãnh đạo Trung Quốc, tẩu Go Home, Hồng Kông không phải là Thiên An Môn, vân vân. Vài hôm sau, đến lượt một quyết định liên quan đến chương trình giáo dục do lãnh đạo trước là Tăng Âm Quyền đưa ra, biến thành mồi lửa. Kể từ mùa khai giảng năm nay, một số trường trung học được chọn làm thí điểm theo tiêu chuẩn gọi là tự nguyện để giảng dạy môn giáo dục quốc gia. Chưa rõ nội dung chương trình cụ thể như thế nào, nhưng theo chính quyền Hồng Kông thì mục đích là giúp giới trẻ Hồng Kông phát huy tình yêu tổ quốc bằng học tập lịch sử Trung Hoa. Nhưng theo những người chống đối, và nhất là thành phần học sinh, thì thực chất của chương trình này là tuyên truyền chính trị. Nhiều bài giảng tập trung vào các biến cố lớn tại Hoa Lục mà thành quả được giải thích là nhờ công ơn đảng. Phong trào chống đối gồm các đảng đối lập, phụ huynh học sinh, trí thức, giáo chức, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chương trình này không nói đến cải cách ruộng đất, đấu tố, tư sản, phú nông, địa chủ, về cuộc cách mạng văn hóa do Mao đề xuất gây chết chóc cho hàng chục triệu người và quan khiên cho hàng chục triệu người khác, hay là vụ cho quân đội thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn năm 1989. từ tháng 7, phong trào chống tẩy não học sinh còn được giáo hội Công giáo ủng hộ, gần 100.000 người xuống đường giữa tháng 7, 40.000 người vào ngày 1 tháng 9 và hôm qua, Hồng Y Trần Nhật Quân, doanh nhân Jimmy Lai, lãnh đạo phong trào dân chủ Lý Chu Minh là những nhân vật có danh tiếng đã tham gia cuộc biểu tình với trên 100.000 người tham dự. Về phần học sinh, phong trào phản kháng đã dựng liều trước trụ sở chính quyền từ 10 ngày nay và cho biết sẽ tiếp tục tranh đấu cho đến khi thành công. Trong bối cảnh bầu cử lập pháp, ngày hôm qua, lãnh đạo chính quyền Lương Chấn Anh lần đầu tiên tuyên bố tạm đình quản chương trình giáo dục để thương lượng. Kết quả bầu cử được công bố vào ngày mai 10 tháng 9 sẽ cho thấy tương quan lực lượng giữa phe thân và chống ảnh hưởng Bắc Kinh. Dù kết quả ra sao, xã hội công dân với lòng kiên quyết đã chứng tỏ Hồng Kông có một lá chắn hiệu quả trước các thủ đoạn của Bắc Kinh. Theo Hồng Y Trần Nhật Quân, kiểm soát nền giáo dục tự do tại Hồng Kông là một trong những ưu tiên của chính quyền Trung Quốc, gồm hai biện pháp tiến hành song song, tẩy não học sinh và thiết lập tại mỗi trường một ban tổ chức do chính quyền chỉ đạo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm tuần báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao cho anh Vũ phụ trách. Nhưng sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường thuật của thông tấn viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo, quan hệ Nhật-Trung thêm căng thẳng vì Tokyo mua lại đảo Senkaku điếu ngư.
Đối thoại Hồ Cẩm Đào Yoshihiko Noda đã bị hủy bỏ tại thượng đỉnh APEC sau khi Tokyo thông báo ý định mua đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Nhật báo cánh hữu Yomiuri Shimbun tiết lộ chính phủ sẽ ký hợp đồng với chủ nhân đảo mua lại với giá gần 30 triệu đô la Mỹ. Dòng họ Kurihara đã mua lại đảo này từ năm 1972 từ một dòng họ khác làm chủ ba hòn đảo Ngư Điếu, Bắc Tiểu và Nam Tiểu. Nhật báo cánh tả Asahi Shimbun tiết lộ thêm là chính phủ Noda sẽ xác nhận kế hoạch quốc hữu hóa quần đảo đang bị Bắc Kinh tranh giành chủ quyền. Toàn thể 8 đảo trong quần đảo Senkaku Điếu Ngư hiện do tỉnh Okinawa quản trị. Để tránh chọc giận Trung Quốc, phát ngôn viên chính phủ Nhật trong cuộc họp báo vào thứ Năm vừa qua không xác nhận mà cũng không phủ nhận thông tin báo chí. Từ Tokyo, thông tấn viên Đỗ Thông Minh cho biết thêm thông tin. Thân chào nhà báo Đỗ Thông Minh, thưa anh, trong bản tin ngày 5 Tây vừa qua từ Tokyo thì Nhật Bản chuẩn bị để mua một số đảo trong cái quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài, cái quần đảo mà đang gây xung khắc trong những tuần lễ vừa qua. Cái thông tin này hư thực nó như thế nào? Vì sao chính phủ Nhật Bản lại phải mua cái đảo được xem là của Nhật Bản, thưa anh?
Dạ vâng, quần đảo Senkaku ở Nhật Bản gọi là Tiêm Cát và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư này đó, thì tổng cộng nó là có 8 cái đảo nhỏ và diện tích của nó là 5,56 cây số vuông. Nhưng mà trong đó nó có 3 cái đảo lớn. Đảo lớn nhất là đảo Ngư Điếu và cùng với 2 đảo nữa là Bắc Tiểu và Nam Tiểu. 3 cái đảo này đó là của một tư nhân tên là Kurihara. Ông Kurihara này đó, ông sống ở tỉnh Saitama ở phía bắc của Tokyo và hai bên đã điều đình với nhau. Thực ra ban đầu đó là từ ngày 16 tháng 4 năm 2010 đó là đô trưởng Ishihara đã đưa ra cái ý kiến mua cái này và đã có điều đình và đồng thời đó tòa đô chính đã đứng ra quyên góp được khoảng là 1 tỷ 460 triệu yen. Và đang điều đình thì sau đó ngày 7 tháng 7 năm 2012 thì Thủ tướng Noda cũng cho rằng là chính phủ phải đứng ra mua và để quản lý cái này. Thành ra vì vậy cho nên Phó Tổng Thư ký Nội các là ông Nagahama ngày 3 tháng 9 đã điều đình với lại người chủ của ba cái đảo đó và cái giá đó đã được quyết định. Ban đầu cái giá thỏa thuận là khoảng 200 triệu yen nhưng bây giờ nó lên tới là 2.050 triệu yen tức là tương đương với khoảng chừng 30 triệu đô la Mỹ tức là gấp 10 lần giá ban đầu mà không qua tòa đô chính nữa. Thành ra ông Ishihara thì ông có vẻ cũng hơi buồn về chuyện này nhưng mà ông cũng đồng ý rằng là nếu mà tòa đô chính có mua thì cũng giao lại cho chính phủ.
Theo tài liệu của phía Trung Quốc đưa ra thì quần đảo Điếu Ngư là thuộc Trung Quốc từ thời nhà Minh nhưng vì sao cái quần đảo này như anh nói nó lại trực thuộc vào một số tư nhân Nhật Bản? Cái căn nguyên nguồn cội nó như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thưa cái quần đảo này đó, nó nằm trong cả một cái quần đảo lớn hơn nữa mà ngày xưa người ta gọi là xứ lưu cầu. Và trong cái xứ lưu cầu này, cái đảo lớn nhất là đảo Okinawa và Việt Nam mình gọi là Sung Thằng. Thì ngày xưa cái xứ lưu cầu này có thời lệ thuộc nhà Thanh, tức là thần phục nhà Thanh. Nhưng mà thần phục thôi chứ không phải là đất của nhà Thanh, chưa bao giờ quan nhà Thanh ra đây để mà cai trị cả. Cho nên tới thời Minh Trị đó, khi mà nước Nhật hùng mạnh lên thì nước Nhật đã sát nhập cái xứ lưu cầu vào với lại Nhật Bản. Và theo như cái hiệp định coi như là của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ khi mà trao trả lại độc lập cho Nhật Bản năm 1951, sau khi Nhật Bản thất trận Thế chiến thứ hai đó, thì là Nhật Bản phải từ bỏ tất cả các thuộc địa, nhưng mà đất Nhật thì là Nhật vẫn giữ, cho nên Nhật là từ bỏ ví dụ như Phi Lật Tân, Đài Loan hay là Hàn Quốc vân vân, thì là coi như không còn là thuộc địa Nhật nữa. Nhưng mà cái quần đảo này nó thuộc cái xứ lưu cầu, và cái xứ lưu cầu này đã sáp nhập với Nhật Bản, và tất cả cái xứ lưu cầu này đối với Nhật Bản được gọi là tỉnh Okinawa. Trong đó có cái đảo lớn nhất là đảo Okinawa. Thế thì khi mà ký cái hiệp định mà coi như trao trả độc lập cho Nhật Bản đó, thì Trung Quốc không hề có phản đối gì cả, mà Trung Quốc cũng như Đài Loan chỉ mới đưa vấn đề này ra từ năm 1971, khi mà họ đã hùng mạnh lên và họ bắt đầu cảm thấy là có những cái nhu cầu về vấn đề an ninh, nhưng cũng như cần có những cái nguồn tài nguyên hoặc là nhiên liệu vân 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 vân. Trong khi đó tất cả những cái bản đồ của Trung Quốc cũng như Đài Loan cho tới thập niên 60-70 thì cũng đều coi như là của Nhật Bản. Thành ra Nhật Bản ngược lại họ cũng cho rằng là họ có đầy đủ bằng cứ lịch sử và tài liệu để chứng tỏ rằng là của họ, và đây cũng là một vấn đề không thể bàn cãi.
Ba cái hòn đảo mà anh vừa nói đó là Ngư Điếu, Bắc Tiểu và Nam Tiểu lại thuộc cái gia đình dòng họ Kurihara, và cái dòng họ này đã làm chủ cái quần đảo này từ bao giờ thưa anh, và họ đã, xin anh có thể giải thích thêm lai lịch ba cái hòn đảo mà đang gây xung khắc này thưa anh.
Thực ra 8 cái đảo thuộc quần đảo này đó thì đều không có người ở bởi vì nó quá xa xôi. Nhưng mà nó vẫn có chủ, tức là nó đã có những cái cuộc thương thảo buôn bán từ 1890 và chính thức là từ 1972 thì gia đình Kurihara đã làm chủ cái đảo này. Nhưng mà chưa bao giờ họ khai thác hoặc là họ có ý định cư ngụ tại đây cả. Nhưng mà bây giờ với cái tình hình đất nước như hiện nay và với tranh chấp với lại Trung Quốc đó, thì chính phủ muốn đứng ra mua để tự chính phủ quản lý. Và như vậy sẽ tạo được một cái ấn tượng, thứ nhất là đối với quốc nội là coi như là của Nhật Bản mà chính phủ đang có trách nhiệm trông coi, cũng như là tạo cái ấn tượng đối với thế giới là đây là thuộc chủ quyền của Nhật Bản và Trung Quốc không có thể nào mà xâm phạm vào cái quần đảo này. Thành ra cái ý mà đứng ra mua là như vậy.
Cụ thể thì khi chính phủ Nhật thông báo kế hoạch mua các hòn đảo này từ tay của gia đình Kurihara thì chính phủ Nhật có thông báo gì thêm một cách cụ thể không thưa anh, những cái dự án tương lai như thế nào?
Đã có một số những ý kiến là nên xây dựng những ngư cảng cho những thuyền đánh cá có thể tạm trú, xây coi như là ngọn hải đăng cũng như là làm nơi du lịch. Tuy nhiên vì vấn đề quan hệ ngoại giao với Trung Quốc cho nên là chính phủ Nhật Bản thì tế nhị chưa có muốn xúc tiến cái điều này. Nhưng mà cựu thủ tướng Shintaro Abe đó thì cho rằng là nên cử các viên chức thường xuyên có mặt ở đây. Cũng như là ông Ishihara đô trưởng đó, với cái số tiền mà coi như 1 tỷ 400 triệu mà khuyên được đó, thì ông nói là thay vì dùng cái tiền đó để mua đảo thì chính phủ tự xuất tiền ra mua đảo và cái số tiền đó để dùng xây dựng những cái cơ sở trên đảo. Có điều là chính phủ Nhật thì vẫn còn tế nhị chưa có muốn xúc tiến những cái gì cụ thể hơn. Và với những cái động thái này của chính phủ Nhật đó, thì phát ngôn viên của Trung Quốc đã lập tức lên tiếng phản đối và cho rằng những việc làm của Nhật Bản là coi như là không có hợp pháp.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Big club, tell me about the soul, one habit.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Động đất liên tục tại đập thủy điện sông Tranh 2, người dân lo sợ muốn tản cư.
Tại Hồng Kông, bầu cử lập pháp trong bầu không khí chống Bắc Kinh.
Thủ tướng Nhật Bản sẽ đến Nga để thảo luận về vụ tranh chấp quần đảo Kurin.
Tại diễn đàn APEC, Hoa Kỳ kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc giữ bình tĩnh.
Mỹ đón tiếp lạnh nhạt giải pháp chuyển tiếp chính trị tại Syria do Nga đề xuất.
Chính quyền Pakistan tạm tha thiếu nữ bị kết tội đốt kinh Koran và bắt giam giáo sĩ vu khống.
Mỗi ngày một sự kiện, xã hội công dân Hồng Kông đối đầu với ảnh hưởng của Trung Quốc.
Quan hệ Nhật-Trung thêm căng thẳng vì Tokyo mua lại đảo Senkaku điếu ngư từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm tuần báo. Mời quý vị theo dõi.
Điểm tuần báo.
Liên quan đến Việt Nam, Le Courrier International tuần này trích dịch bài viết của tờ Financial Times tại London với dòng tựa khá ấn tượng, những cú bẩn trên chóp bu nhà nước. Bài viết đề cập đến chuyện ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, qua đó nhận định vụ việc này làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống kinh tế và chính trị của đất nước.
Ông Nguyễn Đức Kiên, một trong những sáng lập viên của ngân hàng ACB, đã bị bắt, và chỉ 3 ngày sau là đến lượt Tổng Giám đốc ACB Lý Xuân Hải. Theo tin tức chính thức, hai ông này bị bắt vì những tội danh kinh tế. Thế nhưng Financial Times cho biết, tại Việt Nam, ông Kiên vốn là một nhân vật có thế lực đứng trong bóng tối. Bởi thế, theo tờ báo, nhiều người cho rằng các vụ bắt bớ này không chỉ thuần túy liên quan đến kinh tế, mà là biểu hiện của tình trạng đấu đá trên chóp bu nhà nước Việt Nam. Cụ thể là giữa đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những đối thủ của ông trong đảng. Vụ việc gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, khách hàng ACB thi nhau đi rút tiền để tránh rủi ro, đến mức mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải liên tục xuất hiện trên truyền hình quốc gia để trấn an thị trường. Financial Times dẫn lại lời nhận định của ông Caroline Sip, một nhà phân tích thuộc công ty thẩm định tài chính Moody's ở Singapore, xin trích nguyên văn. Vụ việc của ACB cho thấy dấu hiệu của sự thiếu minh bạch, năng lực quản trị doanh nghiệp kém, gian lận, tham nhũng và làm ăn theo kiểu chợ đen. Tại Việt Nam, tình trạng lạm phát cao và dai dẳng đã khiến cho các hộ gia đình và doanh nghiệp điêu đứng, làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng trong xã hội, khiến đồng nội tệ bị mất giá. Chính sách ưu tiên xây dựng các tập đoàn công nghiệp nhà nước khổng lồ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ ra không hiệu quả, mà minh chứng hùng hồn nhất là sự sụp đổ của hai tập đoàn Vinashin và Vialize. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nợ xấu tại Việt Nam đã đến mức báo động. Đánh giá về tình trạng này, Financial Times cho biết, theo giới quan sát và thậm chí theo nhận định của một số quan chức trong đảng, nguyên nhân không chỉ có kinh tế mà còn có chính trị, đó là nhà cầm quyền đã không kịp thích ứng với sự phát triển và hội nhập quốc tế quá nhanh chóng của nền kinh tế đất nước. Tờ báo dẫn lại nhận định của ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, người nhiều lần kêu gọi chính phủ cải cách kinh tế. Ông này cho rằng, từ quan chức đến các nhà đầu tư, ai cũng chạy theo nạn đút lót, bởi vậy mà rất khó loại trừ được vấn nạn này. Trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, bất ổn xã hội ngày càng lan rộng, như việc công nhân đình công ở các công ty hay các vụ đụng độ giữa chính quyền và người dân về vấn đề đất đai, thì những tranh chấp nội bộ trên chóp bu nhà nước Việt Nam cũng ngày càng gay cấn. Mọi trách cứ dường như đổ dồn về phía Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Financial Times cho rằng một vài nhân vật trong chính phủ và trong đảng cầm quyền không hài lòng về việc ông Dũng nắm quá nhiều quyền lực và trách cứ ông trong việc ông quá ưu ái một số tập đoàn tư nhân và nhà nước. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 8, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành một biện pháp mang tính biểu trưng cao, đó là lãnh đạo đảng quyết định tái thành lập Ban Nội chính Trung ương và chuyển Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung ương do Thủ tướng lãnh đạo về Ban Nội chính này. Trong bối cảnh đó, Financial Times dẫn lại đánh giá của ông Adam Flock, chuyên gia về Việt Nam của Đại học Victoria ở Úc, cho rằng cuộc khủng hoảng chính trị này không phải là câu chuyện của một người. Theo ông, trên chóp bu của nhà nước Việt Nam hiện nay có một khoảng trống chính trị.
Trong một chương trình truyền hình của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, người dân có thể tham gia chất vấn trực tiếp với lãnh đạo địa phương về tất cả những chủ đề thuộc loại nhạy cảm. Thực chất của chương trình này là gì? Phụ trang cuối tuần báo Le Monde có bài giải đáp chạy tựa tuyên truyền ở trường quay.
Tờ báo cho biết, từ tháng 11 năm 2011 đến nay, chương trình này đã phát sóng được 11 số. Nhiều lãnh đạo địa phương đã phải đăng đàn trả lời về đủ thứ các vấn đề nhạy cảm, như chuyện lãng phí trong việc xây dựng vô tội vạ các khu công nghiệp, việc đút lót, việc chạy chức, chạy quyền. Thậm chí, có khi người dẫn chương trình truyền hình còn không ngại có ứng xử mạnh bạo ngay trước ống kính truyền hình, như bất chợt đưa một bao thư cho một vị lãnh đạo khách mời và nêu câu hỏi đột ngột, xin trích. Xin gửi ông một phong bì làm kỷ niệm và xin ông vui lòng trả lời là vì sao người ta phải đút lót tiền ở cơ quan của ông. Chương trình bề ngoài có vẻ dân chủ lắm, nhưng theo Le Monde thực chất không phải là như vậy. Các quan chức khách mời thường thì bị cấp trên bắt buộc nên ép lòng mà leo lên giàn quả. Còn như các chủ đề tranh luận thì toàn là những chủ đề được chọn lọc cho phù hợp với lợi ích của đảng cầm quyền. Người dẫn chương trình thì bàn bạc sôi nổi lắm, nhưng khi kết luận vấn đề thì lại thường nói theo kiểu, xin trích, như đồng chí bí thư thành phố Vũ Hán đã nói, mọi việc mà chính quyền làm cũng là vì hạnh phúc của nhân dân, hết lời dẫn. Theo nhiều nhận định, chương trình nói trên là biểu hiện cho thấy chính quyền đang ra sức tuyên truyền để cho người dân thấy rằng nhà cầm quyền cũng đã theo kịp sự chuyển biến của xã hội Trung Quốc, một xã hội mà người dân đã không còn bị bưng bít thông tin nhờ vào Internet. Le Monde dẫn lại lời của một blogger địa phương nhận định về chương trình truyền hình nói trên. Người này cho rằng, các lãnh đạo địa phương xuất hiện trên truyền hình là để nói cho suông nhằm dỗ về người dân mà thôi.
2012 là năm của máy tính bảng. Đó là tựa đề của bài viết đăng trên tạp chí Le Nouvel Observateur số ra tuần này phản ánh việc loại dụng cụ nhỏ gọn nhưng đắt đỏ này đang làm say đắm nhân loại, tạo ra các cuộc cạnh tranh khốc liệt của các đại gia công nghệ thông tin trên thế giới.
Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 4 năm 2010, một loại máy tính lai đã ra đời mang tên iPad và khi ấy ít ai biết nó dùng để làm gì. Thế nhưng chỉ trong vòng 80 ngày, hãng Apple đã bán được 3 triệu iPad. Gây chấn động thị trường. Giám đốc marketing của hãng Asus Đài Loan cho biết, sản phẩm bán chạy nhất của Asus vẫn là máy tính bảng tablet. Còn tại Pháp, năm 2012, lượng tablet bán ra đã tăng 140%, đạt 3,4 triệu chiếc. Tablet càng thịnh vượng thì máy vi tính xách tay, thậm chí là netbook, càng khó khăn với lượng bán ra ngày càng giảm. Các đại gia sản xuất máy vi tính đã kết hợp với Google để sử dụng hệ điều hành Android, khiến Apple không mấy vui lòng. Thế nhưng, năm ngoái các tablet sử dụng Android đã làm thất vọng mọi người, và thế là Apple vẫn ở vị trí độc tôn trên thị trường máy tính bảng. Android không chịu thua, và dự định mùa thu này sẽ cho trình làng phiên bản tablet mới có nhiều kiểu dáng kích cỡ và cả việc giảm giá 13%. Còn đại gia Samsung thì cũng đã tổ chức một cuộc trưng bày quy mô ở Berlin của Đức để giới thiệu phiên bản mới của Galaxy Note. Hãng Sony của Nhật cũng không đứng ngoài trận chiến. Sony dự tính chinh phục khách hàng bằng một phiên bản mới rất tiện sử dụng. Đó là tất cả sản phẩm của Sony từ TV đến tablet có thể sẽ được cài đặt cùng nội dung chương trình. Hãng Asus thì cũng đã thiết kế tablet Nexus 7. Khi hợp tác với Google để khai thác tối đa tính năng của Android, với mục tiêu là khác biệt, nhẹ, có thể cầm gọn trong tay và giá cả hợp lý. Các hãng của Pháp như Arco, TKC, TME, Toulouse cũng không ngừng tự làm mới để tranh đấu trên chiến trường tablet. Microsoft đã thiết kế tablet Microsoft Surface sử dụng hệ điều hành Windows 8 với thế mạnh về phần mềm văn phòng như Word hay Excel. Rất lý tưởng cho những người vừa muốn xài tablet vừa muốn tận dụng các tính năng văn phòng cho công việc. Đại gia Amazon của Mỹ cũng đã sắp trình làng Kindle Fire với nhiều tính năng mới và giá cả phải chăng. Trên tổng thể, tờ báo cho biết, các nhà sản xuất lựa chọn chiến lược dựa vào một xu thế là khi người ta đã xài điện thoại thông minh hiệu nào thì sẽ mua tablet hiệu đó. Như người đã dùng iPhone thì sẽ có nhiều khả năng mua iPad khi cần sử dụng máy tính bảng. Hiện tại trên thị trường thế giới, số một thế giới về điện thoại thông minh là Android với 59% thị phần, trong khi iPhone chỉ có 23%. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà Apple và cả Samsung nữa sẽ có cơ hội tiếp tục thống lĩnh thị trường tablet. Thế là cuộc chiến máy tính bảng và điện thoại thông minh vẫn tiếp tục và sẽ còn nhiều gay cấn. Kết quả cuối cùng vẫn còn là một ẩn số vì đây là một thị trường sôi động nhất và cũng có nhiều bí ẩn nhất.
Dù kinh tế Pháp đang hồi khó khăn, thế nhưng bà con trồng khoai tây ở Pháp lại bán rất chạy hàng. Phụ trang cuối tuần, Le Monde đặt câu hỏi, vì sao khoai tây lại được coi trọng?
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Pháp, trong 7 tháng đầu năm 2012, lượng khoai tây bán ra đã tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tìm hiểu về nguyên nhân, tờ báo cho biết, chính khủng hoảng kinh tế đã giúp cho khoai tây được lên hương. Số là năm ngoái, lượng khoai tây tại Pháp được trồng quá nhiều, dẫn đến việc chỉ trong 12 tháng, giá bán ra của loại thực phẩm này giảm đi 16,2%. Vậy đấy, trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, mọi người ai cũng phải tiết kiệm từng đồng từng cắc, người Pháp cũng vậy, nhất là người Pháp bình dân, họ phải hạn chế chi tiêu tối đa. Và thế là, lựa chọn ưu tiên của họ dĩ nhiên là khoai tây, món ăn mà mỗi năm trung bình một người Pháp ăn gần 16 kg.
Cũng liên quan đến thực phẩm phụ trang, Le Monde có bài chạy tựa, sản phẩm sinh thái có tốt cho sức khỏe hay không?
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Stanford của Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu cho biết, khi so sánh thì dĩ nhiên là sản phẩm sinh thái có nhiều khác biệt hơn so với sản phẩm sản xuất theo kiểu thông thường, như có ít vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh hơn, ít thuốc trừ sâu hơn, vân vân. Thế nhưng họ khẳng định, không có gì rõ ràng để có thể khẳng định được rằng ăn các sản phẩm sinh thái sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Về mặt dinh dưỡng, nghiên cứu trên cũng cho hay, các thực phẩm sinh thái không giàu chất dinh dưỡng hơn các thực phẩm thông thường. Thế là chỉ còn một điều chắc chắn, đó là làm nông nghiệp sinh thái trước tiên không phải vì lợi ích sức khỏe, mà là vì ích lợi cho môi trường. Sau đây là tạp chí thể thao chủ nhật do anh Vũ phụ trách, xin mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Sau 11 ngày diễn ra các cuộc tranh tài nhiều xúc động, tối nay Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic khép lại sau buổi lễ bế mạc trên sân vận động Stamford ở thủ đô London. Nhiều kỷ lục thể thao mới được lập bởi nghị lực phi thường của các vận động viên khuyết tật đã làm nên thành công cho kỳ Paralympic London lần này và để lại những cảm xúc khó quên cho khán giả. Kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic London 2012 đã đạt được kỷ lục số lượng khán giả đến theo dõi với 2,7 triệu vé đã được bán ra. Trong hơn một tuần, 4.200 vận động viên đến từ 160 nước đã trình diễn các cuộc so tài có chất lượng thể thao thực sự trước những khán đài đầy kín khán giả. Vượt lên trên những thành tích thể thao, các vận động viên của Paralympic London đã để lại trong lòng khán giả những ấn tượng nhiều cảm xúc. Về thành tích, đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 231 huy chương, trong đó có 95 vàng, tiếp sau là đoàn Nga đoạt 101 huy chương, trong đó có 35 huy chương vàng. Nước chủ nhà Anh Quốc xếp thứ 3 với 118 huy chương, trong đó có 33 vàng. Buổi lễ bế mạc hôm nay bắt đầu vào 19:30 giờ quốc tế trước 80.000 khán giả trên sân vận động. Nếu như Paralympic London đã thành công lớn trong việc cuốn hút khán giả trực tiếp đến xem thi đấu, thì dường như truyền thông ở Anh lại có vẻ hững hờ với sự kiện được đánh giá là lớn nhất trong các kỳ Paralympic từ trước tới nay. Từ London, thông tin viên Lê Hải tường trình.
Còn vài giờ đồng hồ nữa là đến giờ bế mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật cùng tổ chức tại London trong năm nay. Có thể thấy mặc dù ban tổ chức và các tổ chức quốc tế dành rất nhiều công sức cổ động, nhưng các cuộc thi không thực sự lôi cuốn khán giả nhiều lắm, dù rằng vẫn có những câu chuyện rất hấp dẫn cho truyền thông. Sáng nay, trưởng ban tổ chức là Lord Cole lên tiếng than phiền báo chí Anh Quốc đã sao nhãng lễ bế mạc, mà dồn hết mối quan tâm vào trận đấu giữa đội tuyển Anh và Moldavia. Theo đó thì báo chí đã quá bất công khi xem nhẹ công sức của 7 năm chuẩn bị so với một trận đấu chỉ là vòng loại của đội tuyển bóng đá. Truyền thông Anh Quốc thì nay vẫn còn tiếp tục cơn say sau chiến thắng của tay đua xe đạp người Anh Bradley Wiggins ở giải Tour de France. Thực ra thì đêm bế mạc giải Thế vận hội dành cho người khuyết tật kém xa những gì đã được dành cho đêm bế mạc Thế vận hội mùa hè hồi tháng trước. Bản thân công tác tổ chức sắp xếp lịch trình cũng có thiếu sót. Ví dụ như chương trình đêm qua của ca sĩ thắng giải nghiệp dư X Factor Joe McAdley để chiêu đãi các nhà báo ở trung tâm báo chí thì lại chẳng có mấy người xem, vì lúc đó tất cả mọi người đang tập trung ở khu Excel để tường thuật một trận đấu quan trọng khác. Hay là phần diễn của ban nhạc Coldplay vào lúc 2 giờ chiều nay thì chỉ có tình nguyện viên đứng xem từ xa mà thôi, vì khán giả đúng vào giờ này phải rời hết khu công viên Olympic Park để chuẩn bị cho chương trình của đêm bế mạc. Thêm vào đó, bây giờ báo chí bắt đầu vớt hết những câu chuyện còn lại bên lề, mà tất nhiên thì sẽ thường là hình ảnh xấu cho sự kiện này. Ví dụ như là chuyện một vị bộ trưởng phụ trách thể thao của một nước đã được chủ nhà tài trợ ăn uống và khách sạn. Thế nhưng đến ngày dọn hành lý ra sân bay thì phải trả thêm một cái hóa đơn chóng mặt. Tính ra khoảng 8 triệu đồng tiền Việt Nam vì ông ta đã bật TV lên xem kênh sex trả tiền, một cái khoản chi phí mà không được ban tổ chức thanh toán. Tuy nhiên, Paralympic London 2012 cũng có điểm sáng về thái độ của các nhà tài trợ. Liên đoàn Thể thao Người Khuyết Tật của Anh nói đã nhận được lời nhận xét từ các nhà tài trợ rằng các vận động viên trong giải này tri ân họ nhiều hơn là các nhà tài trợ trong giải Olympics mùa hè vừa qua. Đặc biệt nhất là công sức của hai tập đoàn lớn của Hoa Kỳ là hãng Visa và General Electric đã kéo mối quan tâm của truyền thông và khán giả Mỹ vào sự kiện này. Rất nhiều vận động viên khuyết tật cho biết họ hạnh phúc khi được thi đấu ở các sân vận động đầy khán giả của London, chứ không trống vắng như ở các giải khác hay là ở tại nước của họ. Và họ cho biết đó là niềm động viên lớn nhất cho những người đang phải chiến thắng chính bản thân mình. Nhiều khán giả là người khuyết tật cũng khen ngợi hệ thống giao thông công cộng của thành phố này, luôn nghĩ đến nhu cầu và khả năng của người khuyết tật, giúp những người dùng xe lăn có thể tự mình đi xe buýt, hay xuống tàu điện ngầm, hay là tổ chức các tuyến minibus dành cho họ. Có lẽ đó là những cái được mà đã làm mãn nguyện ban tổ chức và khán giả cùng vận động viên sang thi đấu tại Paralympic London 2012. Khi nói đến các vận động viên tham gia Paralympic thì người ta có rất nhiều câu chuyện cá nhân, những cuộc chiến từng giờ từng phút để vượt qua thử thách của cuộc đời. Thế nhưng điểm chung nhất mà lễ hội thể thao tại London năm nay đem đến cho người xem chính là ý chí và sự sáng tạo của con người đã chiến thắng bản thân và làm chủ thiên nhiên như thế nào. Ví dụ như là thông điệp mà giáo sư Stephen Hawking đã đưa ra trong bài giảng khai mạc mùa giải trên chiếc xe lăn và hệ thống phát tiếng nói từ lâu đã gắn liền với hình ảnh của ông, rằng vũ trụ mà mỗi người chúng ta là một thành phần đang chờ để được khám phá và hiểu biết. Và con người trên con đường khám phá hiểu biết đó đã đi những bước rất xa, không chỉ làm được những hệ thống tay chân giả điều khiển bằng ý nghĩ hay là những bộ mắt và tai điện tử, mà nay họ còn xây được cả một hệ thống quan niệm mới để giúp người khuyết tật bình đẳng với những người may mắn hơn trong cuộc sống. Lê Hải, RFI, London.
Chuyển sang môn bóng đá, sau Euro 2012, làng bóng đá châu Âu bước vào cuộc chạy đua mới hướng tới World Cup 2014 tại Brazil. Trong tuần tối ngày 7 tháng 9, các đội bóng của châu lục này bước vào loạt trận đấu đầu tiên giành vé đi Brazil 2014. Một nhận xét chung ở loạt trận giao quân, tất cả các tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu như Đức, Hà Lan, Pháp hay Anh đều đã giành chiến thắng. Lý do đơn giản là họ gặp phải những đối thủ chưa phải loại rắn. Ngoại trừ có Á quân châu Âu Ý bị Bulgaria cầm hòa 2-2. Nhờ cú đúp của Paulo Osvaldo, đội tuyển Ý đã vươn lên dẫn trước 2-1, nhưng các cầu thủ Bulgaria đã không để cho Á quân châu Âu có thể tự do hoành hành trên sân nhà của họ. Đây là một thành công của đội bóng Đông Âu vì từ vòng loại Euro 2012, các cầu thủ Bulgaria chưa hề ghi được bàn thắng nào trên sân nhà. Đội tuyển Anh thì đã tận dụng hết cơ hội trong trận đầu gặp Moldavi, một đội bóng đẳng cấp thấp hơn rất nhiều, để chút cơn mưa bàn thắng 5-0 vào lưới đối phương, có được sự khởi động đầy ưu thế. Thứ ba tới, Anh sẽ gặp đối thủ nguy hiểm thực sự trong bảng, đó là Ukraine. Tại Hanover, các cầu thủ Đức cũng đã giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đảo Faroe để chiếm lĩnh vị trí của bảng C. Sau một mùa bóng thất vọng tại Euro 2012 bị Ý loại ở bán kết, các cầu thủ Đức đang muốn trở lại với sinh khí mới để có thể chứng tỏ mình trên một đấu trường lớn hơn. tương tự như Đức, Hà Lan cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khi hạ Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 nhờ công của Robin Persi. Bồ Đào Nha từng là hiện tượng đáng ngại ở Euro 2012, nhưng lần này cũng chỉ giành một chiến thắng khiêm tốn 2-1 trước đội bóng nhỏ Luxembourg. Ở bảng F, Nga thắng Bắc Ireland 2-0. Đây là trận thắng đầu tiên dưới tay nhà cầm quân người Ý Fabio Capello. Khởi động cuộc đua bằng một chiến thắng, đó là mục tiêu được tân huấn luyện viên của đội tuyển Pháp Didier Deschamps đặt ra và các cầu thủ Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong trận ra quân chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội tuyển Pháp mới chỉ giành được một chiến thắng tối thiểu 1-0 trên đất Phần Lan bằng pha lập công duy nhất của tiền vệ Abu Diaby. Thứ ba tới đây trên sân nhà, Pháp sẽ tiếp Belarus. Châu Âu là nơi có nền bóng đá lâu đời hội tụ tinh hoa bóng đá thế giới. Thế nhưng trình độ các đội bóng trong châu lục này lại không đồng đều chút nào, chỉ có một vài ông lớn thường xuyên xuất hiện trên đấu trường thế giới. Còn lại hầu hết là các đội bóng thường được xếp vào danh sách những đội lót đường. Tổng số châu Âu có 53 đội tuyển chia làm 9 bảng đấu để giành 13 chiếc vé đi Brazil 2014, đó là những chiếc vé trước tiên dành cho các đội dẫn đầu bảng. Tiếp đó 8 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ phải tiếp tục tranh nhau 4 vé phụ trong trận gọi là đấu vớt đầy rủi ro. Có 22 đội bóng đang hy vọng lần đầu đi dự cúp thế giới, nhưng chắc chắn hy vọng của họ không kéo dài bao nhiêu bởi trình độ quá chênh lệch so với những tên tuổi lớn như Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, v.v. Trong số các đội bóng đang nuôi hy vọng có những cái tên như Saint-Marin, Andorra, đảo Feroe hay Luxembourg. Những chú lùn này vẫn cứ miệt mài tham gia vòng loại cúp thế giới ít nhất là 18 lần qua nhưng chưa bao giờ thành công. Một trong những đội tuyển được chú ý nhất ở vòng loại lần này là đội tuyển Bỉ nằm ở bảng A, đội bóng từng một thời mệnh danh những con quỷ đỏ của giải thế giới đã vắng bóng ở World Cup kể từ năm 2002, cho dù họ đã có mặt ở 6 vòng chung kết liên tiếp trước đó. Giờ đây, một thế hệ cầu thủ mới đang chơi tại giải ngoại hạng Anh có thể đem lại hy vọng trở lại đấu trường thế giới của bóng đá Bỉ. Với người hâm mộ bóng đá Bỉ thì đây là cơ hội lớn cho thế hệ cầu thủ mới để thể hiện. Bên cạnh đó, Phần Lan đội bóng đang khao khát được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1938 và đã trải qua 17 chiến dịch vòng loại thất bại, khó có khả năng tạo nên bất ngờ khi nằm cùng bảng Y với đương kim vô địch Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp. Đội tuyển Áo mà lần gần đây nhất được tham dự cúp thế giới là vào năm 1998 cũng đang hy vọng trở lại cùng với thế hệ cầu thủ đang trưởng thành trong giải vô địch quốc gia Đức. Một đội bóng Đông Âu đáng chú ý khác đó là Hungary. Đội tuyển nước này đã từng có bước đột phá lớn trong làng bóng đá thế giới của những năm 1950, rồi sau đó gần như bị rơi vào quên lãng không một lần xuất hiện trong các giải đấu lớn nào từ 25 năm qua. Ở vị trí xếp hạng thứ 27 thế giới và đang có một lực lượng, các tài năng mới khá đồng đều, Hungary có quyền hy vọng đến Brazil 2014 với điều kiện hạ được hai đối thủ chính là Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây mới chỉ là loạt trận lấy đà trên một chặng đường đua khá dài, chưa thể có những bất ngờ nào gọi là đáng kể. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá vẫn hy vọng được chứng kiến sự góp mặt trở lại trong ngày hội bóng đá thế giới của những tên tuổi lừng danh một thời trong bóng đá châu Âu. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Brazil is calling you.
Sau đây là chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Thanh Phương thực hiện về đề tài hàng điện tử dành cho người già. Xin mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu. Tại cuộc triển lãm điện tử quốc tế IFA tại thủ đô Berlin của Đức vào đầu tháng 9 vừa qua, các nhà sản xuất đã đặc biệt trưng bày rất nhiều mặt hàng dành riêng cho người lớn tuổi. Mắt kém, lãng tai, sống neo đơn, có chuyện gì không biết nhờ ai. Đó là những điều mà nhiều người lớn tuổi gặp phải, mà Đức lại là quốc gia có nhiều người từ 65 tuổi trở lên nhất châu Âu. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi tại triển lãm điện tử quốc tế Berlin, nhiều công ty đã giới thiệu những mặt hàng dành riêng cho các ông cụ, bà cụ. Đó là những chiếc điện thoại di động với các phím cực lớn để cho ai có mắt kém đến mấy cũng bấm đúng số. Những người nào đau lưng nhức mỏi thì có thể sử dụng những máy robot hút bụi, chỉ việc ngồi một chỗ điều khiển máy đi khắp nhà. Đối với những người già, nhưng thích làm vườn, thích vui thú điện viên, thích dạo chơi đó đây, thì công ty Emporia của Áo chuyên làm điện thoại di động cho người lớn tuổi, giới thiệu một loại điện thoại di động vừa chắc chắn, vừa không thấm nước, tức là lỡ có rơi xuống nước hay gặp mưa gió thì cũng không hề hấn gì. Công ty này còn sản xuất những loại điện thoại có gắn đèn pin hoặc có chức năng định vị để xác định người sử dụng đang ở đâu. Nhưng không phải cứ thật là tối tân thì mới hấp dẫn, mà thật ra điều mà người lớn tuổi cần đến đó là sử dụng đơn giản, chứ họ đâu cần những điện thoại di động với đủ thứ chức năng rối rắm. Thành ra tại triển lãm Berlin, công ty Emporia của Áo cũng giới thiệu cho công chúng những loại điện thoại cực kỳ tiện dụng, khỏi phải vò đầu bứt tóc, nghiên cứu cách sử dụng. Tuy đơn giản nhưng những điện thoại di động dành cho người già cũng phải có kiểu dáng thanh lịch, chứ không phải thô thiển, khô khan như những dụng cụ y khoa. Cũng tại cuộc triển lãm Berlin, hãng điện thoại Gigaset của Đức giới thiệu một mặt hàng mà họ dự định tung ra thị trường vào năm tới. Đó là một máy điện thoại nhỏ gọn, đeo vào cổ, trên đó có cài đặt sẵn những số điện thoại khẩn cấp. Chỉ việc bấm lúc nào là máy sẽ gọi ngay số đó. Hãng eRobot của Mỹ thì tin rằng trong tương lai nhu cầu sử dụng các robot hỗ trợ cho người sẽ tăng cao, đặc biệt là những robot giúp cho người già trong việc liên lạc với bên ngoài. Nói chung, hàng điện tử dành cho người lớn tuổi đang là một thị trường quan trọng và phát triển mạnh. Nhưng không chỉ người lớn tuổi mà ngay cả trong giới trẻ, nhiều người bây giờ cũng thích có những máy móc dễ sử dụng hơn, nhanh hơn và bền hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai 10 tháng 9 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phụ trách về đề tài, đề án cải cách doanh nghiệp nhà nước bị giới chuyên gia chỉ trích. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.